Chương 5, cấp bậc của võ giả. Huấn luyện viên Giang Niên sử dụng đặc quyền của võ giả, cũng không mua vé, mà mang theo La Phong trực tiếp lên tàu chạy tới thành thị chính của khu đô thị Giang Nam. Khu đô thị Giang Nam được phân chia ra thành 8 thành phố vệ tinh và một khu đô thị trung tâm. Phương tiện giao thông giữa đô thị trung tâm và 8 thành phố vệ tinh chủ yếu là tàu hỏa. Người bình thường muốn đi tàu đương nhiên là phải mua vé, người bình thường muốn đi tàu đương nhiên là phải mua vé. Hơn nữa số lượng vé cũng không có nhiều, mà vé để di chuyển giữa hai thành phố thì giá cả như ở trên trời, người bình thường căn bản không mua nổi. Cho nên cả 100 triệu dân ở khu đô thị Giang Nam cả đời đều rất ít có cơ hội rời khỏi phạm vi đô thị của mình. Đô thị trung tâm ở Giang Nam, La Phong và Giang Điên cùng đi bộ trên đường. La Phong này, thấy giữa thành thị trung tâm và Dương Châu thành của chúng ta khác nhau nhiều không? Giang Điên cười chỉ xung quanh. La Phong nhìn quanh, lắc đầu nói, cũng không có gì, chỉ là đông người hơn, xe cộ cũng nhiều nên đi lại cũng chậm hơn thôi. Nói chung cũng bình thường, thật ra cho dù để ý kỹ hơn cũng không thấy có gì đặc biệt. Giang Niên mỉm cười, cậu mới chỉ nhìn thoáng qua cũng không thấy khác biệt nhiều. Đợi một lát nữa, cậu sẽ thấy được sự khác biệt. Bốp, pờ. Giang Niên lấy điện thoại di động ra. Giang Niên, còn bao nhiêu phút nữa sẽ tới? Trên màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh của lão già kia. Bác Bạch, trong vòng 10 phút nữa sẽ tới. Giang Niên mỉm cười nói. Ừ, ta cũng đã mời chủ quản đại nhân tới. Lát nữa, cậu cũng đừng để lộ chuyện ra nhé. Lão giải tóc hoa dâm trịnh trọng nói. Chủ quản đại nhân, Giang Niên kinh hãi lắp bắp nói. Trong lúc nói chuyện, La Phong cũng đã nhìn thấy mặt trước của một trang viên chiếm cứ một khu vực rộng lớn, với tường màu trắng bạc và một tòa nhà cao ngất màu xanh thẫm. Trên tòa nhà còn có 4 chữ cực lớn ngay từ xa cũng có thể nhìn rõ cực hạn võ quán. Đây là cực hạn tổng hội quán, là tổng bộ cực hạn võ quán của chúng ta ở Giang Nam. Giang Niên mở miệng nói, nhiều bộ đội thật. La Phong hít sâu vào một hơi khí lạnh. Bên ngoài tường bao của cực hạn tổng hội quán, mỗi chỗ đều có người mang súng đứng gác. Toàn bộ cực hạn tổng hội quán làm cho người ta có cảm giác như là một con quái thú được vũ trang đến tận răng. Bên ngoài cửa chính một loạt bộ đội xếp thành hàng dài cả 100 mét, ánh mắt nhìn xung quanh canh gác. Đó là quân đội riêng của cực hạn võ quán chúng ta. Giang Niên mỉm cười mở miệng. Cực hạn võ quán của chúng ta cũng có quyền thành lập lực lượng bảo an riêng biệt. Nào vào thôi. Giang Niên mang theo La Phong đi thẳng tới cửa chính để họ vào. Một người cụt tay trên mặt có vết sẹo ở cửa chính phất tay nói. Nhóm quân nhân lập tức lùi lại từng bước, hàng ngũ chỉnh tê đều đặn, khí thế đó khiến cho La Phong phải nín thở. Nam tử cụt một tay kia mỉm cười nhìn Giang Niên. Lão Giang, lâu rồi không thấy lão tới tổng bộ. Lát nữa quay ra anh em chúng ta uống vài chén nhé. Được, Giang Niên cười gật đầu, rồi quay sang nhìn La Phong. Chào chú Lỗ đi La Phong. Đây là bậc tiên bối của cậu đấy. Chú Lỗ, La Phong cùng kính chào. Hắn cũng cảm giác được người cụt tay này là một võ giả cực kỳ lợi hại. Được đấy anh bạn trẻ, nam tử cụt tay mỉm cười gật đầu chào. Ta đang vội, lát nữa quay lại nói chuyện sau nhé. Bác Bạch đang chờ ta trong kia. Bác Bạch đang chờ ta trong kia. Giang Niên lập tức mang theo La Phong tiến vào bên trong cực hạn tổng hội quán. Bên trong tổng hội quán tựa như một cái công viên khổng lồ, cầu nhỏ bắc nam qua suối, hòn nam bộ, vườn hoa nhìn đâu cũng thấy cỏ. Trên những con đường người đi lại tới lui không dứt, mỗi khu vực đều mang tới cho La Phong cảm giác khác nhau. Trên đường đi Giang Niên cảm thán nói, chú Lỗ vừa nãy, năm xưa lại anh em tốt của ta, từng cùng nhau trải hoạn nạn, sinh tử. Hắn cụt tay là do bị một tát của con quái thú hắc mao thiết viên đánh gãy. La Phong lẳng lặng nghe. Võ giả của cực hạn hội quán chúng ta rất là đoàn kết. Giang Điên chỉ vào một tòa nhà cực lớn, cậu xem, tòa nhà lớn kia chính là tổng bộ cực hạn võ quán của nhóm võ giả ở Giang Nam. Những người ra ra vào vào ở đó gần như toàn bộ đều là võ giả, hầu như toàn bộ là võ giả. La Phong cả kinh, hắn nhìn xuyên qua cửa kính của đại sảnh tầng 1, bóng người bên trong loáng thoáng, có lẽ lên đến cả 100 người. Khu đô thị Giang Nam tổng cộng có khoảng 200 triệu dân cư, cực hạn võ quán chúng ta làm sao có thể có ít võ giả được? Giang Niên cười nói. Ở đại sảnh tầng 1 phần lớn đều ngồi uống rượu nói chuyện phiếm. Ở tòa nhà tổng bộ này, từ tầng 2 đến tầng 9 là chỗ tu luyện của võ giả cấp bậc chiến sĩ, từ tầng 10 đến tầng 19 là của võ giả cấp bậc chiến tướng, từ tầng 20 trở lên là một số phòng tập thể hội họp. La Phong có chút thắc mắc, lập tức hỏi huấn luyện viên. Võ giả được chia làm chiến sĩ cấp và chiến tướng cấp. Võ giả chủ yếu chia ra là chiến sĩ cấp, chiến tướng cấp cùng với cực kỳ thưa thớt chiến thần cấp. Giang Niên giải thích, trong đó cấp võ giả chiến sĩ có số lượng nhiều nhất, rất nhiều võ giả cả đời cũng chỉ là cấp chiến sĩ. Cấp chiến sĩ lại phân ra thành sơ cấp chiến sĩ, trung cấp chiến sĩ, cao cấp chiến sĩ. Bình thường những võ giả vừa thông qua khảo hạch đều là sơ cấp chiến sĩ, La Phong này, với thực lực hiện tại của cậu xem như thuộc trung cấp chiến sĩ, Giang Miên nói. La Phong gật gật đầu, xem ra với thực lực của mình trong tầng lớp võ giả được coi như là thuộc lớp cơ sở. Đối với võ giả cấp chiến sĩ, bình thường dùng vũ khí nóng vẫn có thể giết chết. Nhưng võ giả cấp chiến tướng thì những loại vũ khí nóng bình thường sẽ không thể giết chết được họ. Giang Miên cảm khái nói, ví dụ như cậu dùng một loại súng máy hạng nặng quét về phía một võ giả chiến tướng. Võ giả chiến tướng đó hoàn toàn có thể dựa vào phản ứng thần kinh, tốc độ dễ dàng tránh né. Cho nên võ giả cấp chiến tướng tuyệt đối được xem như tinh anh xuất sắc trong võ giả. Cậu tuy thiên phú cao, nhưng tuổi còn nhỏ, chỉ có thể xem như có tiềm năng. Giang Biên cười, La Phong chỉ có thể gãi đầu gãi tai. Tuyệt thế cường giả trong võ giả, La Phong đương nhiên hiểu rõ. Như cường giả trong đoạn video trên internet kia có thể một đao đem hắc quan kim điêu chém thành hai nửa chính là tuyệt thế cường giả. Mình cho dù là sử dụng tinh thần niệm lực e rằng cũng không thể làm người ta rụng nổi một sợi lông. Bên trên cấp chiến tướng chính là cấp chiến thần. Giang Biên ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái. Đúng thật là danh tiếng đi cùng thực lực. Mỗi một người đều có thể dễ dàng xông pha trong mưa bom bão đạn. Tốc độ nhanh như tia chớp, phản xạ lại nhanh không thể tưởng tượng. Mỗi một quyền một cước đều có thể hủy diệt một tòa chung cư. Chiến thần, đó đích thực là chiến thần. La Phong nín thở nghe. Cấp chiến sĩ, cấp chiến tướng, cấp chiến thần, cấp chiến thưởng, cấp chiến thần. Thực lực hiện tại của mình nếu chỉ dùng vũ lực đơn thuần là trung cấp chiến sĩ, có lẽ khi sử dụng tinh thần niệm lực, thực lực mạnh hơn rất nhiều, không chừng có thể bước vào cấp chiến tướng. Thưa huấn luyện viên, liệu có hay không bên trên chiến thần cấp? La Phong lập tức hỏi. Có. Giang Ninh mỉm cười gật đầu. Cao hơn cấp chiến thần, trên toàn thế giới vẫn còn có những siêu cường giả như vậy tồn tại. Bọn họ mỗi người đều có thực lực hủy thiên diệt địa. Cho dù quốc gia đối với những siêu cường giả như thế đều phải cẩn thận đối đãi. Có điều những người như vậy quá ít. Cho dù Hoa Hạ quốc chúng ta, dưới chính phủ cũng chỉ có 2-3 cường giả vô địch mà thôi. La Phong thất kinh. Bên trên cấp chiến thần, ngay cả Hoa Hạ quốc đứng đầu ngũ đại cường quốc, dưới chính phủ cũng mới chỉ có 2-3 người, cho nên nhóm võ giả trên toàn thế giới mới đem trình tự võ giả chia ra, lại làm cấp chiến thần, cấp chiến tướng và cấp chiến thần. Giang Nhiên giải thích, đương nhiên, trên toàn thế giới tiêu chuẩn phán định thực lực đều không căn cứ trên lực lượng, tốc độ, phản ứng thần kinh mà dựa vào chiến tích để phán định chiến tích. La Phong nghi hoặc hỏi. Đúng vậy. Tuy rằng thân thể tố chất của cậu hiện tại hẳn là đạt tới trung cấp chiến sĩ, nhưng khi cậu trở thành võ giả, tin tức thân phận của cậu vẫn là sơ cấp chiến sĩ. Chờ khi cậu tiêu diệt được đủ số lượng quái thú mà mức lợi hại phù hợp với yêu cầu của trung cấp chiến sĩ thì mới được công nhận là trung cấp chiến sĩ. Giang Yên cảm thán nói. Dù sao có người tố chất thân thể tốt, có người đao pháp giỏi, có người hiểu được các loại thủ đoạn cao minh, nên thực lực một người chỉ có thể phán định dựa trên một tiêu chuẩn duy nhất là chiến tích. La Phong giật mình, gật gật đầu. Đúng thế, tố chất thân thể cho dù kém xa, nhưng có tố chất thân thể kém hơn vẫn có thể giết chết được tố chất thân thể mạnh hơn mình. Cố gắng nỗ lực vươn lên cấp bậc chiến tướng, cậu sẽ là niềm kiêu hãnh của thành Dương Châu chúng ta. Giang Nghiêm cười nói. Người anh em Nghiêm La lần trước tới tìm ta chính là cấp bậc chiến tướng. Vâng, La Phong khẽ gật đầu. Mình nếu như sử dụng tinh thần niệm lực, thực lực rút cuộc mạnh tới đâu, có thể so sánh với cấp chiến tướng không? Tất cả phải chờ vài hôm nữa mới có thể khẳng định chính xác được. La Phong cùng Giang Niên vừa đi vừa nói chuyện với nhau, rất nhanh đã bước tới một biệt thự 3 tầng riêng biệt. Biệt thự này chiếm một diện tích khá lớn. Một lão giả tóc hoa râm đứng trên ban công tầng 2 gọi. Giang Niên, mau lên, bèo đi đi, theo ta lên đó. La Phong theo sau Giang Niên nhanh chóng tiến vào trong biệt thự. Trong biệt thự,